Đế Bá, chương 3177, đạo tranh một hơi, góc truyện audio.com, tiếng nổ đùng vang không ngừng, thiên địa rung chuyển, Trích Nguyệt tiên tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh. Trước sức mạnh tuyệt bá của nàng, 12 thiên mệnh bị nàng kéo xuống từng tí một. Muốn gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần hay sao? Thấy Trích Nguyệt tiên tử tham lam như vậy, có người giật mình nói rằng. Nếu như gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, như vậy chẳng phải 3 lần sẽ gánh chịu 36 thiên mệnh. Như vậy thế gian còn ai địch nổi? Trên thực tế, nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử muốn gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần thì ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng giật mình, chuyện này quá sức tưởng tượng. Ngông cuồng quá rồi, nhìn Trích Nguyệt tiên tử kéo 12 thiên mệnh từng chút một, có Đại Đế cấp thấp nói rằng. Chẳng lẽ Âm Nha không biết không thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần sao? Làm như vậy, không sợ rước thiên chu sao? Chưa biết được, nhìn Trích Nguyệt tiên tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh, có Đại Đế cổ lão nói chậm. Âm Nha ngầm đồng ý thì nói không chừng rất có thể, bởi vì chuyện này có một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Đại Đế cấp thấp hỏi. Tương truyền, rất lâu trước đây, Đại Đế 13 châu chúng ta cũng giống như tiên đế ở cửu giới, có thể gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Đôi mắt thâm thúy của Đại Đế cổ lão này hơi nhúc nhích. Một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Nghe vậy, Đại Đế cấp thấp giật mình nói rằng, một lần gánh chịu 12 thiên mệnh, như vậy chẳng phải có nghĩa 3 lần gánh chịu 36 thiên mệnh. Thiên mệnh không phải phép cộng trừ, Đại Đế cổ lão nói chậm, 12 thiên mệnh là cực hạn, cũng là điểm cuối của Đại Đế Tiên Vương. Người gánh chịu trong một lần cũng được, chia 3 lần gánh chịu cũng được, đều không vượt quá 12 thiên mệnh, không ai có thể đánh vỡ cực hạn này. Gạch nối, thế nhưng, tương truyền, ngày trước không giống bây giờ. Đại Đế cổ lão nói rằng, tương truyền, ngày trước đều gánh chịu thiên mệnh trong một lần, không chia ra 3 lần như bây giờ. Thật sự có Đại Đế Tiên Vương gánh chịu thiên mệnh trong một lần sao? Đại Đế cấp thấp không mấy tin, nói rằng, chắc không thể nào, chưa nghe ai gánh chịu thiên mệnh trong một lần cả. Đại Đế cấp thấp này tuy không có nhiều thiên mệnh nhưng sống khá lâu, biết không ít chuyện. Thế nhưng hắn lục nát óc cũng không tìm ra Đại Đế Tiên Vương nào gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Tương truyền có một Đại Đế làm được, Đại Đế cổ lão nói chậm. Tương truyền, có một người làm được, người đó là Thanh Mộc Thần Đế. Thanh Mộc Thần Đế, nghe vậy, Đại Đế cấp thấp ngơ ngác, quá nhiều truyền thuyết về Thanh Mộc Thần Đế, nhiều tới mức không ai khảo cứu nổi. Ví dụ như có truyền thuyết Thanh Mộc Thần Đế gánh chịu 4 nguyên mệnh, cũng có truyền thuyết Thanh Mộc Thần Đế đi xa hơn mọi Đại Đế khác. Thật không, Thanh Mộc Thần Đế gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Nói tới đây, Đại Đế cấp thấp không tin tưởng lắm. Trên thực tế, rất ít người từng thấy Thanh Mộc Thần Đế. Không dám khẳng định, Đại Đế cổ lão nói chậm, thế nhưng có thể khẳng định rằng, cách làm chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh được bắt đầu bởi Thiền Đạo Thượng Thế. Thủy Tổ Thiền Gia, người sáng lập Thiền Gia, Đại Đế cấp thấp nói, tương truyền là, góc truyện audio.com, Đại Đế cổ lão nhất, lịch sử Thiền Gia rất cổ xưa, mặc dù nó không phải là truyền thừa một môn chín đế đầu tiên thế nhưng nó là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất 13 châu. Người sáng lập Thiền Gia Thiền Đạo Thượng Đế, Đại Đế nắm giữ 9 thiên mệnh, không mấy kiệt xuất thế nhưng hắn là Đại Đế thứ 2 sau Thanh Mộc Thần Đế, vì vậy không thể coi thường. Bởi vì hắn là Đại Đế thứ 2 sau Thanh Mộc Thần Đế thế nên hắn giống như hóa thạch sống ở 13 châu, chứng kiến lịch sử 13 châu dài dằng dẵng, thậm chí đồn rằng Thiền Đạo Thượng Đế là người duy nhất thực sự từng gặp Thanh Mộc Thần Đế. Có truyền thuyết kể rằng Thanh Mộc Thần Đế từng gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Cũng có người cho rằng năm đó Thiền Đạo Thượng Đế từng thử gánh chịu 6 thiên mệnh trong một lần nhưng thất bại, về sau được Thanh Mộc Thần Đế truyền thụ phương pháp chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh. Đại Đế cổ lão nói, bất kể như thế nào, có thể khẳng định rằng, 3 lần gánh chịu thiên mệnh được bắt đầu từ Thiền Đạo Thượng Đế, còn Thanh Mộc Thần Đế có phải gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần hay không thì phải chờ khảo cứu. Một lần gánh chịu 12 thiên mệnh có ích lợi gì? Đại Đế cấp thấp hỏi, không rõ lắm, bởi vì không có ghi chép. Đại Đế cổ lão nói chậm, có người nói gánh chịu thiên mệnh trong một lần thì có thể hợp nhất 12 thiên mệnh, không có bất cứ tính bài xích nào, uy lực cũng lớn hơn. Cũng có truyền thuyết gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần sẽ giúp Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh bước vào cảnh giới cao hơn dễ hơn. Gạch nối, nói chung, không ai biết thật giả. Nói tới đây, Đại Đế cổ lão nhìn Lý Thất Giả chăm chú, nói chậm. Thế nhưng Âm Nha tuyệt đối biết bí mật mà chúng ta không biết. Hắn không ngăn cản nàng, nhất định có đạo lý của hắn. Đúng lúc này, 12 thiên mệnh càng lúc càng gần. Thế nhưng sức mạnh của thiên mệnh cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì thiên mệnh có tiềm lực vô hạn, một khi nó bùng nổ tiềm lực thì sẽ rất kinh khủng. nhìn Trích Nguyệt tiên tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh, tất cả đại đế tiên vương nín thở. Mọi người rất tò mò, có thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần thật sao? Nếu như thật sự có người gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, như vậy chẳng phải sẽ phá vỡ thường thức. Trăm nghìn vạn năm nay, tất cả đại đế tiên vương đều gánh chịu thiên mệnh 3 lần, chưa từng nghe đại đế tiên vương nào gánh chịu thiên mệnh hết trong một lần. Nếu như Trích Nguyệt tiên tử thành công, như vậy không chỉ phá vỡ thường thức của mọi người mà còn cung cấp một phương án khả thi. Đùng nháy mắt thiên mệnh tuôn trào thiên uy, khi thiên mệnh bùng nổ thật sự, sức mạnh của nó khủng bố tới mức không sao tưởng tượng. Trong chớp mắt, sức mạnh thiên mệnh xung kích như bão táp. Rất nhiều sơn hà trong vùng thiên địa này nát tan, núi non đổ nát, sông lớn nứt toạc, sức mạnh kinh khủng dường như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Trong chớp mắt, 12 pháp tắc đang khóa chặt thiên mệnh không chịu đựng nổi sức mạnh của thiên mệnh. Trong tiếng răng rắc, 12 pháp tắc xuất hiện vết rạn nứt, 12 pháp tắc giống như có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. Trước sức mạnh kinh khủng này, chỉ nghe ầm một tiếng, Trích Nguyệt tiên tử bị kéo mạnh, 12 thiên. gocchuyenaudio.com, mệnh muốn kéo đứt pháp tắc để chạy trốn, bị sức mạnh kinh khủng này lôi kéo, Trích Nguyệt tiên tử ói ra một ngụm máu tươi. Nếu không được thì từ bỏ đi. Thấy Trích Nguyệt tiên tử bị kéo ói máu, Lý Thất Dạ nói chậm. Mặc dù Lý Thất Dạ cũng muốn giúp đỡ Trích Nguyệt tiên tử. Thế nhưng gánh chịu thiên mệnh là chuyện rất riêng tư, không ai có thể giúp đỡ. Lý Thất Dạ không thể kéo thiên mệnh xuống tặng cho nàng. Nếu được phép làm như thế thì chẳng khác nào có thể sản xuất đại đế tiên vương đại trà. Nếu làm vậy cũng thành công thì đại đế tiên vương sẽ không còn giá trị nữa. Xuống, thế nhưng Lý Thất Dạ càng nói vậy thì Trích Nguyệt tiên tử càng muốn làm trái. Tính tình của nàng quật cường là thế, chẳng bao giờ chịu thua, điểm này rất giống Hồng Thiên Nữ Đế. Hai nàng đều là hạng người không chịu thua, mỗi lần gặp nhau, không đánh nhau thì cãi nhau. Hai nàng không ai phục ai, không ai nhường ai. Đùng, Trích Nguyệt tiên tử quát lên, tinh lực toàn thân bùng nổ, phù văn vô cùng vô tận tuôn trào giống như nước lũ vỡ đê. Chớp mắt Trích Nguyệt tiên tử bùng nổ thần uy vô địch, một luồng hơi thở tuyên cổ vô song phủ kín thân thể nàng, dường như có sức mạnh tuyên cổ vô song đang bùng nổ bên trong thân thể nàng. Chỉ nghe vù vù vù, phía sau Trích Nguyệt tiên tử tuôn trào tiên quang soi sáng cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt Trích Nguyệt tiên tử vốn có thiên tư như tiên càng trở nên thoát tục giống như tiên tử thật sự, không ăn khói lửa, bồng bềnh thoát tục. Bên trong tiên quang, cương thổ mở rộng vô hạn, nơi đó giống như tiên quốc, sâu trong tiên quốc có một tòa thành cổ đại đạo chìm nổi, vạn pháp phủ kín, vô cùng mông lung. Nhưng mặc dù cực kỳ mông lung thì vẫn tuôn trào sức mạnh vô cùng khủng bố, dường như thiên địa vạn đạo đều bắt nguồn từ nơi này, tòa thành cổ này có thể diễn biến mọi thứ trên thế gian, có thể trấn thủ pháp thuật vạn thế, ngay cả đại đế tiên vương cũng không nhìn thấu. Tiên đạo thành sao, nhìn thấy một vùng tiên quốc một tòa thành cổ xuất hiện ở đằng sau Trích Nguyệt tiên tử, ngay cả đại đế tiên vương cũng sáng mắt. Tất cả đại đế tiên vương đều mở thiên nhãn, muốn phá hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên. Bọn họ muốn tìm hiểu đại đạo, muốn xem đằng sau Trích Nguyệt tiên tử có phải tiên đạo thành hay không. Tiên đạo thành thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tiên đạo thành là một trong cửu đại tiên bảo. Thế nhưng thật giả thế nào, mọi người không dám khẳng định bởi vì chưa ai từng thấy tiên đạo thành. Bây giờ đằng sau Trích Nguyệt tiên tử lại xuất hiện dị tượng như thế, khó trách có đại đế tiên vương hoài nghi thứ này là tiên đạo thành. Hơn nữa cảnh này cũng rất giống với tiên đạo thành trong truyền thuyết. Nếu như cô gái này thật sự nắm giữ tiên đạo thành một trong cửu đại tiên bảo, như vậy thì quá ghê gớm rồi. Bất cứ ai nghĩ tới cũng thấy tim đập thình thịch, nếu như âm nha không có mặt e rằng rất nhiều đại đế tiên vương sẽ mất kiềm chế, nhất định phải hỏi rõ Trích Nguyệt tiên tử thứ này có phải tiên đạo thành hay không. Cách chương.